Xin mời quý Phật tử chắp tay niệm danh hiệu của Đức Bổn Sư ba lần để cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ xin mời đại chúng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng của tu viện Viên Đức buổi chiều hôm nay. Hôm nay là ngày 16 tháng 5 2003. Và quý Phật tử vừa mới niệm Phật xong. Có một số đang ở dưới thành chưa lên kịp. Thời gian gần quá rồi, quý Phật tử có mệt không? Không mệt hả? Mệt thì mình nói mệt là tu Phật là mình phải nói thiệt ha. Dạ khỏe, dạ tốt. Thì sao cô nói sao? Theo như cái chương trình thì hôm nay chúng tôi có một cái bài pháp thoại chia sẻ với quý Phật tử. Bài pháp thoại chúng tôi chia sẻ với quý Phật tử là Phật giáo niềm tin và lý tưởng. Thì chúng ta biết rằng từ xưa đến giờ những cái đệ tử Phật như chúng ta thì chúng ta thấy rằng ở Việt Nam từ nhỏ chúng ta theo gia đình cha mẹ đến chùa để lễ Phật cầu nguyện, và thường thì chúng ta đi những cái dịp lễ lớn và chúng ta tin Phật theo cái tín ngưỡng của nhân gian nhiều hơn là chúng ta học hỏi giáo lý Phật, rồi chúng ta có được cái kinh nghiệm, rồi chúng ta tu tập và thực hành đúng cái lời dạy của Ngài. Dĩ nhiên thì đạo Phật là, quý Phật tử biết đạo Phật là một cái đạo mà rất là gần gũi với cái quần chúng. Thì là đệ tử Phật thì chúng ta cũng biết rằng là ở Việt Nam rồi chúng ta chỉ theo những cái thói quen, rồi chúng ta đi chùa lễ Phật và đa số là cầu nguyện, phải không? Cầu nguyện là chính, mình cầu là chính. Được cái gì thì chưa biết nhưng mà cầu cái đã. Thì trong đạo Phật có một cái là trước là dùng dục câu giác, sau là dùng trí để mà nhổ. Thì dĩ nhiên cái phương tiện vào đạo thì nó có nhiều cái cửa ngõ khác nhau. Nhưng mà khi vào rồi thì chúng ta phải học và chúng ta phải tu. Thì chính cái học, cái tu và cái hành, thực hành giáo lý Phật thì đó mới là cái mục đích đưa chúng ta đến cái giải thoát cứu cánh. Chứ còn chúng ta cứ tin Phật mà ù ù cạc cạc, hoặc là chúng ta tin một cách là mù quáng, hoặc là chỉ tin một cách theo cái chỗ phó mặc, thì thực ra nó không đem lại lợi lạc. Dĩ nhiên đối với đạo Phật là tín vi đạo vi công đức mẫu, niềm tin tức là mẹ đẻ của sinh ra của chư Phật. Nhưng mà tin không đủ. Tin đối với Phật là tin phải có tuệ, tuệ giác. Chúng ta tin nhưng mà phải có trí tuệ, phải quý Phật tử phải có trí tuệ. Thì trí tuệ rồi, có trí tuệ để làm gì? Để chúng ta phân biệt được đâu là chánh, đâu là tà, đâu là chơn và đâu là ngụy. Thì từ khi phân biệt đó rồi thì chúng ta mới chọn được cái pháp môn để tu tập. Đạo Phật gọi là trạch pháp. Chúng ta mới trạch pháp được là bảy cái pháp trong thất giác chi. Quý Phật tử học thất giác chi nhớ không? Trạch pháp, khinh an, niệm, định, tuệ, hỷ và tinh tấn, không? Tức là bảy pháp gọi là thất giác chi đó. Thì trong đó có trạch pháp, tức là phải chọn cái pháp và phải có cái quyết đặt tuệ, tuệ tức là dùng trí tuệ để mà quyết định cái pháp môn mình chọn lựa, thì như vậy thì chúng ta mới có cơ hội để chặt đứt phiền não, phá vỡ vô minh, và như vậy thì chúng ta mới chứng được vô thượng bồ đề, do giống như những gì mà Đức Phật đã làm. Thì quý Phật tử biết á, sau 6 năm khổ hạnh và Đức Phật đã học qua biết bao nhiêu vị thầy, trong đó có hai vị nổi tiếng là A La Lợi Ca Lam và Úc Đầu Ca Lam Ma Phất. Hai vị này dạy cho Đức Phật là về tứ thiền và tứ không. Nhưng sau khi học và lãnh hội hết những cái tinh hoa của hai vị thiền sư này rồi, thì Đức Phật thấy rằng chỉ giúp cho họ cái pháp môn này chỉ giúp cho người có được pháp lạc, nhưng mà cũng không có đủ để giúp Đức Phật đoạn trừ được sanh tử và thoát khỏi cái vòng vây của luân hồi lục đạo. Từ đó Đức Phật mới tiếp tục đi con đường của mình, tức là Đức Phật quyết định thực hành 6 năm khổ hạnh. Và sau khi 6 năm khổ hạnh, Đức Phật cũng không tìm được cái chân lý tối hậu, và cuối cùng Ngài đi tới sông Ni Liên Thuyền và tắm rửa sạch sẽ. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Ngài thọ dùng cái bát sữa cúng dường của một nữ thiền sanh. Và sau khi thọ dùng bát sữa cúng dường, Đức Phật đến đến cội Bồ Đề, và sau 49 ngày thiền định thì Ngài chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và quý Phật tử thấy thì con đường mà đưa đến Phật quả thì cũng phải trải qua con đường thiền định, phải không? Tức là trí tuệ là chính. Trí tuệ mới chặt đứt được vô minh, mới phá tan cái phiền não, thì mới chứng được vô thượng Bồ Đề. Thì sau 49 ngày thiền định, Đức Phật đã chứng ngộ được vô thượng Bồ Đề. Thì 6 năm khổ hạnh là Đức Phật sống ép sát, và trong cái thời gian mà sống trong cung vàng địa ngọc hoặc là cuộc sống xa hoa, thì hai cái trạng thái đó đối với Đức Phật, Ngài cho rằng là nó cực đoan, không đem lại cái an lạc và giải thoát. Ép sát khổ hạnh cũng là cực đoan, mà đắm say vào dục lạc nó cũng là cực đoan. Và chỉ có con đường trung đạo. Thì quý Phật tử biết, chúng ta thấy chiếc thuyền mà muốn vượt qua khỏi bể khổ trầm luân, thì chiếc thuyền phải đầy đủ những cái yếu tố là máy phải tốt, đầy đủ xăng và nhớt, và máy chạy tốt, và con thuyền không có bị lũng, thì nó mới qua khỏi được cái biển, cái dòng sông hoặc là một cái biển. Thì qua bên kia rồi thì chúng ta bắt đầu bỏ thuyền. Nhưng mà bên này bờ thì chúng ta phải cần thuyền, phải không? Phải cần thuyền. Nhưng qua bên kia bờ rồi thì chúng ta bỏ. Cho nên là mặc dầu biết rằng giáo lý chỉ là giáo lý Phật, kinh điển chỉ là phương tiện, nhưng mà chúng ta phải nhờ cái phương tiện đó để qua bên kia bờ. Khi nào đáo bị ngạn, tức là qua đến bờ bên kia rồi, chúng ta hãy bỏ phương tiện. Nhưng bên này thì chúng ta phải cần. Và cái phương tiện đó chính là gì? Cái thân huệ mạng của mình và cái cuộc sống hàng ngày của mình. Hôm trước có một Phật tử đặt một cái câu hỏi là nói rằng là bây giờ con tu rồi, bây giờ con có cần bỏ làm để ở nhà niệm Phật không? Bỏ làm để ở nhà tụng kinh không? Bởi vì đã tu rồi thì đâu có cần những cái đó nữa. Và như vậy là có đúng hay không? Theo quý Phật tử có cần không? Có nên không? Dạ không, đúng. Bởi vì nếu như ở nhà tụng kinh mà một bữa hai bữa nó mà nó thành Phật thì cũng sẵn sàng hy sinh, phải không? Nhưng mà không thành Phật mà nó đói thì sao? Cả gia đình là ra ngoài cửa ngõ lấy om khỏ thôi chứ làm gì? Lấy gì ăn? Dạ. Cho nên đó phải, mà muốn tu thầy dựa vào đâu? Dựa vào cái thân huệ mạng. Cho nên là trong kinh đó, Hoa Nghiêm Phật dạy là thực tế lý địa thì bất thọ nhất trần, mà vạn hành môn trung thì bất xả nhất pháp. Cái thực tế của đạo, cái rốt ráo, cái cứu cánh của đạo thì không dính một cái pháp nào của thế gian này hết. Nếu mà hệ dính vào một cái pháp nào thế gian thì cái đó không thể nào đi để cứu cánh, giải thoát, giác ngộ hoàn toàn. Phải không? Thực tế lý địa thì không bị một cái trần cảnh, không thọ nhận một cái trần cảnh nào hết. Tất cả cái gì cũng phải bỏ hết mới đi vào trong cái rốt ráo của đạo được. Nhưng mà vạn hành môn trung hoặc là phương tiện môn trung, tức là nếu mà đi để đi vào cái cửa ngõ rốt ráo đó thì chúng ta cũng được bỏ cái pháp nào hết. nhiều khi nói Phật pháp quý Phật tử đọc, có nhiều Phật tử nói là đọc Phật pháp mình hay nói lòng vòng phải không? À, một bên thì bỏ hết, một bên thì không dính cái gì hết á, mà một bên thì không được bỏ cái gì hết thì mình làm sao, phải không? À, lòng vòng và lập luận, có nhiều người nói là lập luận ba phải. À, không gì, không này, không kia, không nọ, nhưng mà cuối cùng cái gì cũng có, phải không? Đó. Nhưng mà đó là cái cách, cái đó mới là Phật giáo. Quý Phật tử phải nhớ như vậy. Cái đó mới là Phật. Chính từ cái không đó nó mới có. Bởi vì hiểu cái không mà không của thế gian hoặc là không trơn, cái nó không phải. À, cái không á, Đức Phật nói ra là để đối trị với cái hữu, đối với cái có. À, cái không đây là cái chân không. À, mà cái không này á, là cái không của rốt ráo, chứ không phải cái không mà cái không trơn, phải không? À, không tăng, không giảm, không cấu, không tịnh. Đó. Bởi vì có tăng, có giảm, có cấu, có tịnh, cho nên Đức Phật mới dạy mình là nên không tăng, không giảm, không cấu, không tịnh. Và khi nào mình không tăng, không giảm, cấu, không tịnh rồi thì cái có nó cũng không cần. Mình đã không rồi thì cái nó cũng cần. Bây giờ cái giới quý Phật tử học, quý Phật khi mà quý thầy tuyền thọ tam quy ngũ giới cho mình, à, quý thầy khi tuyền thọ giới là giới thứ nhất không được sát sanh. Bởi vì người này là tính rất là ưa sát sanh và cái giới này rất là cần, phải không? Nhưng mà đối với người hồi xưa giờ họ không có sát sanh thì cái giới này có giá trị gì, phải không? Giới là chỉ có giá trị ngăn ngừa và răn đe thôi. Tức là những chúng sanh nào phạm phải những cái giới đó thì Phật nói là con phải giữ cái giới này, tại vì cái tánh con là tánh ưa giết. À, chứ còn đối với những người mà không bao giờ họ sát sanh thì cái giới đó đâu có ý nghĩa gì. Cho nên quý Phật tử biết 13 năm đầu Đức Phật không có chế giới luật, bởi vì rằng không, trong tăng đoàn của Phật không có ai phạm tội hết. Phạm lỗi đó, thì chế giới đó để làm cái gì? Giới luật là để ngăn ngừa thôi. À, giới là ba la đề mộc xoa, tàu dịch là dịch là biệt giải thoát, hay biệt biệt giải thoát, tức là giữ được phần nào tới giải thoát. Thì chính giới là giúp cho con người mình sống an lạc, sống hạnh phúc và sống thảnh thơi, chứ không phải là cái giới là trói buộc mình như mình nghĩ. Cho nên có nhiều người khi phát tâm quy y họ rất là sợ, họ sợ khi quy y rồi thì ở đâu phạm đó, chứ thì sao, chẳng thể không quy y. Không quy y có phạm không? Phải không? Phạm không? Cũng phạm chứ. À, phạm mà do mình nhắm mắt đưa chân, mình cứ tha hồ phạm chứ sao không phạm được. Cho nên chính có nhiều người đặt một câu hỏi, bây giờ con làm cái nghề giết heo, giết gà, bây giờ con quy y rồi mà ngày nào con cũng giết, thì con quy y như vậy nó chẳng thề, nó con không bằng, con không quy y nó tốt hơn, bởi vì tri pháp phạm pháp. Theo thế gian thì cái đó đúng phải không? Biết mà phạm là tội hơn người không biết, phải không? Nhưng mà đối với nhân quả với luật nhà Phật thì sao? Hoàn toàn trái ngược, phải không? Biết phạm cũng tội, không biết phạm cũng tội. Bây giờ giết một con vật thì phải chịu cái quả báo sát sanh chứ. Người quy y rồi á thì khi mà phạm cái tội sát sanh thì có bị tội không? Bị. Người không quy y phạm có bị tội không? Có. Thì bây giờ mình không quy y mình phạm cho nó dễ hơn, hay là mình quy y rồi mình phạm nó tốt hơn? Đó, quý Phật tử phải dạy mình, phải ngồi mình suy nghĩ, mình phải đặt ra những cái câu hỏi và mình phải giải đáp những cái câu hỏi đó thì mình sẽ sáng, phải không? Bây giờ cái nào tốt hơn? Bây giờ nếu như chưa quy y mà phạm giới sát sanh thì ít tội hơn là quy y rồi mà phạm. Bởi vì anh là quy y rồi là anh tri pháp, anh biết giới luật nhưng anh vẫn phạm. Còn tôi chưa quy y, tôi không biết, cho nên tôi phạm là không ít tội. Cho nên là từ cái chỗ đó mình phải hiểu rằng quy y hay không quy y khi phạm tội đều có và giống nhau. Nhưng mà quy y rồi là sao? Tại sao mình phải quy y mặc dầu mình vẫn làm cái nghề đó mình quy y? Khi mình giết một con vật á, mình ý thức được mình là đệ tử đã quy y rồi, mà mình làm cái tội này, mình làm cái việc này rất là có tội. Và khi mình biết tội thì cơ hội để mình chấm dứt cái tội đó có không? Có cơ hội. Cơ hội tức là cầu nguyện một ngày nào đó con có một cái nghề nào đó tốt hơn hoặc nghề nào đó nó nhẹ nhàng hơn, con sẽ chuyển đổi cái nghề này và không làm này. Tức là cơ hội để sửa đổi có. Còn người không quy y thì đâu có cần, phải không? Không cần chờ đợi cái cơ hội và cũng không bao giờ phát cái tâm để thay đổi cái đó. Thì rõ ràng mình quy y tốt hơn chứ. Mặc dầu tội thì mình vẫn phạm nhưng mà vẫn tốt hơn. Tức là cái cơ hội để thay đổi của mình nó có. Và chính cái đó trong đạo Phật gọi là gì? Chuyển hóa nghiệp, nghiệp lực. Và ngay từ đây, ngay khi anh đã khởi cái tâm đó thì anh đã có ý định như vậy, tức là anh đã khởi được cái tâm, tâm Bồ Đề rồi, phải không? Tức là tâm sẽ chấm dứt những cái hành động ác này. Nguyện một ngày nào đó con sẽ không làm cái công việc này nữa, và con sẽ thay đổi cái công việc này. Ngay khi đó là mình khởi lên được cái từ tâm và cái tín tâm rồi. Thì cái cơ hội sửa đổi là mình có, thì cơ hội chuyển nghiệp là có. Thì như vậy là người quy y rồi tốt hơn là mình không quy y. Cho nên quý Phật tử cứ mạnh dạn. Chứ còn nếu mình không quy y thì mình làm, cứ nhắm mắt mà làm, và không cần phải tìm cơ hội để thay đổi cái công việc của mình. Cho nên từ cái chỗ đó chúng ta tu Phật là chúng ta phải hiểu giáo lý Phật. Cho nên khi Đức Phật nói rằng để trở thành một Phật tử chân chánh thì chúng ta phải hiểu giáo lý Phật. Và để hiểu giáo lý Phật thì chúng ta phải văn, tư và tu. Nghe, tư duy và tu. Thì từ cái văn, tư tu đó thì chúng ta sẽ có giới, định và tuệ, tam vô lậu học. Thì tất cả các giáo pháp của Phật chúng ta thấy rằng nó không đi ngoài những cái đó. Thì có giới thì nó sẽ có định thì sẽ nó sẽ có tuệ. Tại sao Đức Phật dạy rằng nếu ngài một quyền liên, nếu con muốn cứu mẹ thì con phải chờ cái ngày chư tăng tự tứ, ngày Phật khoan hỷ, rồi ngày đó con thỉnh chư tăng đến, mà nhờ cái thần lực đó con mới cứu được mẹ của con. Bởi vì rằng trong 3 tháng đó là gì? Chư tôn mà tập trung lại để tu tập là gì? Để thúc liễm thân tâm và trao dồi giới thể, phải không? Mà có giới rồi thì chắc chắn là phải có định. Mà có định thì nó có tuệ. Nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ. Thì nhờ cái giới định tuệ, nhờ cái tuệ đó mà nó xua tan phiền não, nó chặt đứt được phiền não và nó đốt cháy được cái vô minh. Mà khi đốt cháy được vô minh rồi thì cái tâm thanh tịnh, tâm an lạc, tâm giải thoát mình nó sẽ hiện. Cho nên là phải chờ cái ngày nó là vậy. Chứ còn Phật dạy đâu phải là mình tu tập, mình bố thí, mình cúng dường. Đâu phải cúng dường nhiều là có phước nhiều, cúng dường ít có phước ít, hoặc bố thí nhiều, có không phải. Cúng dường là để làm gì? Để mình tập đoạn từ cái tâm tham và giải trừ cái tâm tham của mình. Tức là tập cho để giúp mình đoạn từ cái tham sân si. Mà tham sân si nó thuộc về tam độc, phải không? Mà nó đã độc rồi cho nên mình phải tập đoạn từ cái chỗ đó rồi. Là Phật tử thì chúng ta phải hiểu giáo lý Phật và phải tu tập, phải thực hành theo những cái lời dạy của Ngài. Như trong kinh Pháp Hoa thường định nghĩa, tôi thường các buổi giảng tôi hay thường nhắc quý Phật tử là Phật tử thì mình phải là tùng Phật kim sanh, tùng Pháp hóa sanh, đắc Phật pháp phần, thị danh Phật tử. Phải từ miệng Phật sinh ra, từ giáo pháp của Phật sinh ra, được phần pháp của Phật thì mới gọi là Phật tử. Chúng ta đã được phần pháp của Phật chưa? Đâu phải mình quy y, mình có cái phái rồi là mình trở thành Phật tử đâu, phải không? Mình phải được phần pháp của Phật. Mà phần pháp của Phật ở đây là gì? Đức Phật tu, Ngài có vô lượng nhẫn nhục, mình cũng có một phần, một chút xíu nào đó nhẫn nhục, là mình cũng được phần pháp của Phật. Đức Phật có vô lượng từ bi, mình cũng có chút xíu từ bi, mình mới được phần pháp của Phật. Đức Phật có vô lượng trí tuệ, mình cũng có chút xíu trí tuệ, một phần trí tuệ, cái đó mới gọi được phần pháp của Phật. Đức Phật có vô lượng tinh tấn, mình cũng tập làm siêng chút, mình mới được cái phần pháp của Phật, phải không? Tới cái giờ mỗi buổi sáng thức dậy, tới giờ tụng kinh niệm Phật, mình giữ đúng như vậy, tức là quý vị đã làm công việc đó mà giữ đúng như vậy là quý vị đã trì giới rồi, phải không? mà làm công việc đó hàng ngày không mệt mỏi là gì? Tinh tấn, phải không? À, mà làm không mệt mỏi rồi nhưng mà công việc được lặp đi lặp lại mà không có sanh nhàm chán là nhẫn nhục mới làm được, phải không? Thì ngay cả việc làm tụng kinh của mình thôi, nếu mình thực hành đúng, mình cũng đã thực hiện lục độ ba la mật rồi. Mà lục độ ba la mật tức là gì? Bồ Tát, hàng Bồ Tát, người ta phải thực hành được lục độ ba la mật. Thì công việc hàng ngày của mình nếu mình làm được, mình cũng đã thực hành lục độ ba la mật rồi. Mà làm công việc đó một cách mà tinh tấn, không giải đãi và thường xuyên như vậy, rõ ràng đây là mình là Bồ Tát rồi, phải không? Cho quý Phật tử đừng có nghe Bồ Tát có gì lớn lao quá rồi mình sợ, mình nói trời con không tới cái đó đâu. Bồ Tát, nhưng mà Bồ Tát ở hàng sơ địa, nhị địa, tam địa hoặc là phàm phu Bồ Tát. Còn Bồ Tát như Ngài Quan Thế Âm, Ngài Đại Thế Chí, Ngài Văn Thù và Ngài Phổ Huyền thì Bồ Tát ở hàng bất động địa rồi, là Bồ Tát bất thối chuyển. Dù mình có ngồi mình đứng mình chửi 3 ngày 7 tháng các ngài cũng an nhiên tự tại, còn mình là chưa chửi 1-2 tiếng thì tha thứ được cho lâu lâu là có chuyện, phải không? Bởi vì mình là phàm phu, cho nên cái tập quán nghiệp của mình nó còn nhiều, cho nên những cái đó là nó còn, cho nên mình không thể nào chịu lắm. Cho nên gọi là Bồ Tát, mình là Bồ Tát ở hàng phàm phu. Thì chúng ta thấy khi mà bắt đầu các cái buổi tụng kinh niệm Phật hoặc là các biểu tu tập, chúng ta thường tụng vô là chúng ta thường tụng chú đại bi, phải không? Quý vị thử biết tại sao tụng chú đại bi? Tức là mình phải nhớ rằng đạo Phật dạy tu là phải bi trí song vận, phước huệ mới là song tu, phải không? Con chim phải có hai cái cánh, nếu mà con chim có một cái cánh thì nó không thể nào bay đến cái bầu trời cao rộng được, cho nên phải đầy đủ hai cái cánh, thì phải bi và trí, phước và huệ. Từ bi không thì cũng thành Phật, mà trí tuệ không cũng thành Phật. Cho nên là quý Phật tử thấy khi các vị chư thiên đó, khi mà cái phước hưởng phước của chư thiên đã hết thì họ ra đứng giữa một cái cánh đồng, và khi mà mồ hôi trong người bắt đầu hôi đó, là ngũ tướng suy hiện mà nó trở ra, thì họ ra giữa cánh đồng họ đứng, thì các vị xung quanh đó, là cầu nguyện cho những người này là sanh về cõi người để tu, chứ cũng phải là họ cầu nguyện để sanh lại để làm cõi trời, bởi vì cõi người mới có đủ điều kiện để tu và để thành Phật. Và ở đây mình có đủ điều kiện và đủ nhân duyên để mình thực hiện hai yếu tố là từ bi và trí tuệ. Bởi vì tu tiên, quý Phật tử biết cảnh giới chư thiên họ đâu có nghèo đói, họ đâu có khổ đâu mà để mình khởi lòng từ bi mình bố thí, phải không? Nhưng ở đó tu tuệ thì rất là tốt, tại vì ít ai chọc mình, cho nên mình tu trí tuệ rất tốt. Nhưng mà chỉ có trí tuệ thôi, chứ còn mà về thực hành cái lòng từ bi thì không có. Ở cái quả cảnh giới của chư tiên và chư thiên thì nó không có, cho nên không ai khổ hết để mình khởi cái lòng từ cái chỗ đó, cho nên là họ mới cầu nguyện cho làm người. Thì khi mà khởi đầu các cái buổi mà tụng kinh là chúng ta phải hiểu là chúng ta tụng bài đại bi trước, và kết thúc là bằng bài gì? Bát nhã, phải không? Dạ. Từ bi và bát nhã là gì? Trí tuệ. Dạ. Đó, quý Phật tử rất là giỏi, không nói không biết, nói là biết liền, phải không? Cuộc đời này có nhiều chuyện vậy đó, nói ra thì ai cũng biết, mà không nói là chắc chắn không ai biết, phải không? Có khi nào mình nghĩ ngồi trên xe mình đi làm mệt mỏi, ở trong công ty mình nghe bạn bè, những người đồng nghiệp của mình họ than phiền, họ làm phiền nhiễu, rồi lỗ tai mình nó nghe rất là mỏi mệt, mình nói thôi ước gì mình đi về nhà sớm để mình ngồi mình nghỉ cái cho khỏe. Nhưng mà về nhà mình có nghỉ không? Không, kiếm cái remote bấm cái tivi lên, phải không? Bởi vì đang mình sợ cái lỗ tai mình nó nó thất nghiệp, tội nghiệp nó, cho nên mình phải cho nó nghe. Thì thật sự á, mình đâu có muốn nghỉ, phải không? Lúc nào mình cũng tìm cái này cái kia để mình lấp cho đầy, nhưng mà mình nghĩ rằng mình rất là muốn nghỉ, tức là hết cái vọng tưởng này mình đi tìm cái vọng tưởng khác thôi. Mà Phật dạy hết mà vọng tưởng, cho nên phải xa lìa điên đảo vọng tưởng, mà mình là đi tìm vọng tưởng, phải không? bước chân ra, mà những cái chuyện gì 8 nắng 12 mưa, chuyện trên trời dưới đất là mình nghe rất là say sưa và nghe không biết mệt mỏi. Con ngồi tụng kinh chút thử là thấy buồn ngủ, đau chân rồi lưng mỏi đủ thứ chuyện. Bởi vì rằng mình đi thuận theo cái con đường sanh tử thì đi rất là dễ, còn mình tu tập ngồi tụng kinh niệm Phật nghe pháp là mình đi là ngược dòng sanh tử, mà ngược thì nó phải phải khó. Cho nên bây giờ mình tu là gì? Bỏ bớt ra ngoài, đừng có tất cả những cái gì cũng chụp vào trong cái đầu của mình hết á. Những cái hình ảnh bên ngoài mình chụp hết, chụp hết thì trong đầu mình nó đầy đầy, cho nên khi mình học pháp, khi mình tu tập thì mình cũng có sáng, đến lúc đụng chuyện mình cũng nhớ cái lời dạy của Đức Phật để mình ứng dụng trong cái đời sống của mình. Từ cái chỗ đó, chỗ đó mình làm khổ mình, khổ người, và mình thấy rằng mình càng tu thì mình thấy mình càng tệ, phải không? Càng tu thấy càng tệ thì do là gì? Do là mình chấp chứa cái sự hệ lụy ở trong người mình nó quá nhiều. Mà những cái điều mà tốt đẹp, những cái điều mà Đức Phật dạy thì mình không có bao giờ mà nhớ nghĩ để mà thực hành tới, cho nên cái đau khổ nó vẫn hoàn đau đau khổ. Mặc dầu tu rất là lâu, đi chùa rất là nhiều lần và nghe rất là nhiều băng trên internet, nhưng mà cuối cùng mình không có cái lời lạc gì cả. Cái vấn đề chính ở đây là chúng ta, cái lời dạy của Đức Phật, một câu một bài kệ, chỉ cần đời này thực hiện đúng như vậy, không những đời này an lạc mà vô lượng đời sau mình sẽ được an lạc. Chắc không cần phải biết nhiều để làm cái gì, chỉ cần cái gì đó mà mình thực hành được thì nó sẽ đem lại cái an lạc. Và bây giờ quay lại, chúng ta tụng Đại Bi. Đại Bi là chúng ta tụng Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, phải không? Nam Mô là quy mạng lễ bái và kính lễ, phải không? Đem thân mạng con để nương tựa vào ánh sáng của đấng Từ Tôn, rọi đường cho con, và quy y là xin y theo giáo pháp của Ngài để tu tập, phải không? Rồi kính lễ là con xin đảnh lễ cái ân đức của Ngài. Và Đại Bi tức là lòng bi, bi lớn. Hồi thường Phật Bồ Tát là con xin nhập vào cái lòng từ bi lớn của chư Phật và chư Đại Bồ Bồ Tát. Nhưng mà mình phải có từ bi trước mình mới nhập vô đó được chứ, phải không? Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Nghiệp là nó phải chiêu cảm, phải không? Mình không có chút từ bi sao mình xin nhập vào cái Đại Bi hồi thường của chư Phật và chư Đại Bồ Tát. Nhưng mà khi nhập vào đó rồi để làm cái gì? Đó phải ở trong đó để hưởng cái vui của cảnh giới Niết Bàn hoặc cái cảnh giới An Lạc, mà phải đi vào đời là hóa thân của Bồ Tát, hóa đem là nguyện độ chúng sanh mà. Đó là thực hành, đang trên con đường thực hành cái Bồ Đề Đề Tâm, là tâm thường cầu Phật Đạo để hạ hóa chúng sanh. Sau đó là mình phải phát nguyện liền là Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, cho con có được ngàn tay ngàn ngàn mắt. Tại sao không có ngàn lỗ tai mà ngàn con mắt như vậy? Ngàn lỗ tai nó nghe nó dễ hơn, phải không? Mà quý Phật tử biết, hễ nghe mà nói lại là loạn, phải không? Quý Phật tử có nghe câu chuyện mà đầu làng chết một con vịt, giữa làng ba con, còn cuối làng là phải năm con không? Bởi vì đầu làng một con mà giữa làng một con, cuối làng một con, nghe nó buồn lắm. Cho nên nó phải lên từ từ đó, cái câu chuyện nó mới hấp dẫn. Thì cái ế mà nghe mà không có chánh kiến và không có tư duy mà đi phát ra lại liền thì quý Phật tử là gây đau khổ, gây phiền não. Mà Phật dạy đối với Đạo Phật là tới để thấy, và thấy rồi làm, chứ không có bàn và cũng có nói nữa, phải không? Cho nên là mới phát nguyện là ngàn tay ngàn ngàn mắt, nhớ đó, và chánh kiến, và sau đó chúng ta phát phát tâm làm. Thì như vậy thì chúng ta mới mới thực sự là đệ tử Phật. Đệ tử Phật là phải học theo những cái hạnh nguyện của Ngài để mà chúng ta thực hành những cái hạnh nguyện đó. Khi mà tròn vẹn những cái hạnh nguyện đó thì chúng ta sẽ trở thành thành Phật. Như vậy thành Phật có dễ không quý Phật tử? Khó. Không khó mà cũng không dễ. Bởi vì mình không muốn thôi chắc cũng phải dễ. Hoặc là cái nghiệp mình á, trong vô lượng đời trước nó quá quá nặng, Cho nên bây giờ khi mình phát tâm mình tu rồi thì những cái chướng duyên đó nó hiện ra để nó làm cản trở. Cho nên là chỉ cần mình tâm mình không có vướng bận cái này, không vướng bận với cái kia, không sanh phiền não, không tật đố, không ganh tỳ, không tham, không sân si, thì lúc đó là tâm Phật rồi. Thì mình trong một ngày có lúc mình cũng là Phật chứ, nhưng mà cái Phật của mình nó không được thường xuyên, nó chỉ chợt hiện rồi chợt tắt. Còn cái tâm mà chúng sanh và cái tâm của ngạ quỷ và cái tâm địa ngục, tâm súc sanh thì nó nhiều hơn. Cho nên một ngày con người mình biểu hiện không biết bao nhiêu là nhân vật ở trong cái con người này, phải không? Khi mà cái tham mà nó quá độ thì hồi nó là loài ngạ quỷ rồi, phải không? Cái sân mà quá độ là những cái chúng sanh ở cái cảnh giới địa ngục rồi. Còn khi mà si mê mê muội là đó là chúng là súc sanh rồi, phải không? Rồi có lúc là cũng rất là dễ thương, là người rồi, mà dễ thương hơn chút nữa là Bồ Tát với Thanh Văn rồi. Cho nên là mình có đủ yếu tố và mình cũng có lúc mình là Phật, chắc không phải là không. Nhưng mà cái Phật nó rất là ngắn, và cái chúng sanh lôm côm kia thì rất là nhiều, nó hiện hữu trong người mình nhiều. Bởi vì cái đó là nó do cái tập khí từ trong vô lượng lượng kiếp. Mà bây giờ khi chúng ta sinh ra, Đạo Phật gọi là câu sanh hoạt đó. Câu sanh hoạt tức là khi mình sinh ra thì nó theo cái đó, theo cái đó mà nó hiện hữu. Cho nên là trong con người mình, quý Phật tử nhớ là tất cả các cái hạt giống tốt, hạt giống xấu, hạt giống từ bi, hạt giống yêu thương, hạt giống nhẫn nhục, hạt giống ganh tỳ, hạt giống tật đố, hạt giống hận, hạt giống phú, hạt giống não, hạt giống tật sang, hoặc là vô tàm, vô quý, tất cả cái đó nó đều có hết. Mà cái cơ hội để nó phát triển hoặc cơ hội để nó nảy mầm thì tùy theo cái điều kiện và cái nhân duyên thôi. Và người có tu thì ta chọn những cái hạt giống tốt để cho nó nảy mầm, người ta không chọn những hạt giống xấu. Quý Phật tử phải nhớ, mình tu mình phải có lòng từ bi. Từ bi ở chỗ nào? Từ bi trước hết đó, là từ bi với những chúng sanh cận mình và những chúng sanh xung quanh mình. Có nhiều người lên chùa nói: thầy ơi, ngày xưa con chưa tu, thời gia đình con nó hạnh phúc lắm, mà ai cũng khen con dễ thương, mà sao giờ con tu rồi gia đình con càng ngày nó càng lộn xộn. Có không? Lộn xộn, và con càng ngày càng khó chịu. Mà thiệt, lộn xộn thiệt. Bởi vì sao? Mình tu rồi, cái mình về, mình xây một cái tháp ngà đó, rồi mình nhốt hết cái chúng sanh trong nhà mình trong cái đó. Mà chúng sanh ở nhà mình là nó chưa có tu. Chứ nữa, phải không? Mà cứ nói rằng tại vì đang ở chùa quý thầy dạy là mình phải Phật hóa gia đình, cho nên con phải bắt chồng con nó ăn chay, vợ con ăn chay. Mà quý vị biết ăn chay ăn gì không? Cơm với muối tiêu với muối sả thôi. Mỗi lần mà tới mà cái ngày ăn chay á, Trời, chồng con đi làm thì nói: hôm nay ăn chay à má? Là họ nghe họ sợ rồi. Bởi vì quý vị tự thấy khi mà ăn mặn thì nấu rất là ngon, những là thịt cá rồi đủ thứ món ngon. Đến lúc ăn chay là chơi muối tiêu với là muối sả không, với dĩa rau luộc, chịu sao nổi. Riết là họ sợ. Mà cái đó là cái gì? Đối với mình á, cái đó là thiếu trí tuệ. Thứ nhất, thứ hai nữa là mình tu mà rồi tự đem cái cố chấp của mình, mình áp đặt cho những cái người xung quanh như vậy thì làm cho họ thấy mình họ sợ, và gia đình nó lục đục thôi, phải không? Cho nên quý Phật tử biết có nhiều bà cụ đi chùa nhưng mà người ta rất là khéo, người ta rất là có cái tuệ quán rất là sâu, cho nên người ta chuyển hóa cái gia đình nó dễ lắm. Có một cái bà cụ đó, bà đi chùa mà phát tâm, bà tu và bà ăn chay. Thì khi bà ăn chay rồi á, thì bà về bà cũng muốn gia đình mình ăn chay, con mình ăn chay, chồng mình ăn chay. Thì bà rất là hay. Mỗi lần mà đi chợ một ngày 50.000, tháng nhà bà ăn chay 4 ngày thì 50.000, bà đi 45.000, bà để lại 5.000 tới ngày ăn mặn. Đến cái ngày chay là 50.000, rồi 5.000 bà dồn lại được trong các 7-8 ngày nữa, bà dồn vô, bà mua những là mì căng, những là nấm đông cô, những cái đồ ngon về bà nấu. Nấu thì bà dụ gia đình ăn, thì cái gia đình ăn từ từ như vậy họ thấy: trời, ăn chay ngon vậy à.
Thì đó là cái cách của họ. Mà từ từ rằng người ta thấy rằng ồ người này rất là kém. Cuối cùng là họ thấy rằng tới cái ngày ăn chay người ta, gia đình rất là thích. Tại vì thật ra ăn chay vừa nó lạ miệng mà vừa nó ngon hơn những cái gì mình tưởng. Từ cái chỗ đó người ta phát tâm, người ta ăn chay, thì mình tu như vậy mới là đúng chứ, phải không? Đâu phải mình tu rồi thì mình về mình bắt cái chúng sanh xung quanh mình nó tu phải hơn mình nữa. Thì cái đó là cái rất là nguy hiểm. Từ cái chỗ đó, cái đó là mình hiểu sai cái giáo lý Phật và mình nhận lầm sai cái lời dạy của Ngài. Từ chỗ đó mình đem áp dụng, và khi đó mình thấy rằng là cái mình tu rồi cái gia đình mình nó càng xào xáo và nó còn không có hạnh phúc. Cho nên cái đó là mình phải suy nghĩ lại và phải thay đổi cái cách nhìn. Quý Phật tử nên nhớ, mình không thể nào thay đổi được hoàn cảnh và không thay để nào thay đổi cái tập quán của cái chúng sanh bên ngoài. Khi mình không làm được những việc đó thì mình thay đổi cái cách nhìn của mình đối với họ thì nó tốt hơn. Và như vậy mình có cơ hội để chuyển hóa người khác. Chứ còn nếu không mà mình cứ đem những cái việc làm của mình về. Bởi vì quý Phật tử phải nhớ rằng mình có quyền tu thì những người trong gia đình mình họ có quyền không có tu. Bởi vì mình có quyền mình làm việc này, họ cũng có quyền. Chứ đừng có cãi mình tu rồi mình bắt ai cũng tu theo mình sao được. Cho nên là nếu muốn họ tu theo mình thì mình phải khéo léo. Bằng cái khẩu giáo, bằng thân giáo hay bằng ý giáo, tùy theo cái mỗi người. Nhưng mà mình càng tu, người ta thấy mình càng dễ thương thì người ta dễ phát tâm tu theo mình hơn. Còn mình tu riết mà không ai dám lại gần là là cái này là có chuyện, phải không? Là rõ ràng. Cho nên là mình quý Phật tử tu sao mà mình thấy rằng là mình càng ngày càng dễ thương. Dĩ nhiên mình càng tu mình càng thấy mình có lỗi thì mình mới sửa được. Và dĩ nhiên là chúng ta mình càng tu mình thấy mình nghiệp mình nặng, là cái lúc người này là những người này là cái tâm họ sáng. Thì càng mới tu mấy bữa mà thấy mình là số một của thế giới này, với là coi mình là cái lỗ rúng của vũ trụ là coi chừng đó, rất là nguy hiểm. Cho nên là những cái đó là mình phải thấy. Mà cái đó, để thấy được cái đó thì mình phải thường xuyên áp dụng cái giáo lý Phật và nhớ lại cái lời dạy của Đức Phật, những câu kinh, những bài kệ để mình thực tập và mình áp dụng, thì mình mới có được những cái lời lạc trong cuộc sống. Thì chỉ cần thực hành bất cứ cái pháp môn nào mà mình thấy đem lại an lạc hạnh phúc cho mình và cho người là mình đã sống trong cái chánh pháp của Đức Phật rồi. Mà ngày nào quý Phật tử cũng sống như vậy hết á, thì khi mà quý Phật tử xả cái báo thân này cũng sẽ quý Phật tử sẽ nhập vào cái thế giới như vậy, thế giới an lạc và thế giới hạnh phúc như vậy. Bởi vì mình đã sống hiện tại, mình đã sống trong cái tình độ của nhân gian rồi, thì mình có chết cái thần thức mình nó cũng hướng theo cái tình độ đó mà nó về, cho nó không bao giờ nó đi theo lạc hướng hoặc đi vào cái cảnh giới khác. Automatic về tới đó, chứ không có cần phải nói cho nó. Lúc đó mà lỡ không có ai tới niệm Phật cho mình, vẫn về Tây Phương như thường. Trong kinh có kể một câu chuyện như thế này. Ngày xưa quý Phật tử biết Ngài Mahānāng là cậu của Đức Phật. Ngài có một người cháu là Tỳ Lưu Ly. Tỳ Lưu Ly là con của mẹ của Tỳ Lưu Ly, là Tỳ Lưu Ly là con của vua Tần Bà Ba Tư Nặc. Ba Tư Nặc, và mẹ của Ngài là Mạc Lợi Phu Nhân đó. Thì quý Phật tử biết Mạc Lợi Phu Nhân là con của một cái người mà nô lệ ở trong triều đình. Thì ở cái xã hội Ấn Độ thì quý Phật tử biết cái giai cấp họ phân chia rất là rõ ràng, và họ không bao giờ để cho những cái giai cấp thấp mà có cơ hội để vươn lên. Cho đến bây giờ cái xã hội Ấn Độ nó vẫn còn phân chia bốn cái giai cấp. Giai cấp vua chúa, giai cấp bà la môn, và giai cấp thương buôn, và giai cấp nô lệ. Tức là bốn giai cấp đến xã hội Ấn Độ bây giờ nó còn hiện hữu. Quý Phật tử biết cái năm mà lúc mà Hành Đức học ở bên Ấn Độ, thì mỗi lần đi lên trường mà đi sớm thì mình đi bộ, mà đi trễ thì mình đi rickshaw. Ở Ấn Độ nó có một cái loại xe mà giống như xe xích lô ở Việt Nam mình đó. Nhưng mà xích lô Việt Nam mình là mình đạp phía sau, mình đẩy phía trước. Còn xích lô Ấn Độ là người trước đạp, người sau ngồi.
Thì quý Phật tử biết khi bữa trưa đó, cái anh đó anh chở cái xe về thì thấy anh nóng tội nghiệp quá, mình trả tiền rồi, mình nói anh chờ đi, tôi vô tôi rót cho anh một ly nước. Và cho anh một ly nước là anh rất là mừng, nhưng mà anh lại đổ ra cái tay anh uống, anh không dám cầm cái ly anh uống. Tôi mới hỏi tại sao vậy? Anh mới nói nếu mà anh uống trong ly thì những cái người mà giai cấp cao ở đây họ sẽ đánh anh. Cho nên anh phải đổ lên tay anh uống, tại vì cái giai cấp của anh là phải uống lên tay. Mà sao bây giờ chứ không phải là cái thời xa xưa. Cho nên quý Phật tử biết cái giai cấp là nó ăn sâu trong cái huyết thống của người Ấn Độ, từ trong xa xưa cái khởi nguyên bình minh của lịch sử tới bây giờ, chứ không phải là bây giờ. Thì quý Phật tử biết khi mà Tỳ Lưu Ly từ nhỏ thì khi mà muốn qua thăm cái bộ tộc Thích Ca, là mình là nói mình là con của bộ tộc Thích Ca thì qua thăm, thì những người trong bộ tộc Thích Ca là xem thường Tỳ Lưu Ly. Và khi anh ta đặt những câu hỏi hoặc anh ta chào hỏi thì những cái người trong bộ tộc này không có trả lời. Và anh ta sanh một cái tâm sân hận là muốn trả cái thù này. Thì sanh tâm sân hận thì bên cạnh ông ta có một vị tướng là tể tướng đó, cũng là người mà xúi dục anh ta nuôi dưỡng những cái hạt giống bất thiện và hạt giống sân hận này. Thì có một ngày anh ta kéo quân tới Tỳ Lưu Ly, thành Sakya, tức là dòng họ Thích Ca, để trả cái thù đó, phải không? Khi mà để trả cái thù đó thì lần đầu tiên Đức Phật hiện ra giữa cái đầu voi của anh đó, Đức Phật cản và Đức Phật khuyên anh quay trở về. Lần thứ hai Đức Phật cũng cản được. Và lần thứ ba quý Phật tử biết anh đi vào lúc nửa đêm thì Đức Phật đang nhập thiền. Thì sau khi cái câu chuyện đó là sau khi đó thì anh ta dẫn quân lính vào và anh ta tàn sát trong cái dòng họ Thích Ca là mấy ngàn người của dòng họ Thích Ca. Thì quý Phật tử biết các tôn giả Mục Kiền Liên hồi đó là một trong thập đại đệ tử của Phật, ngài là có thần thông đệ nhất, và ngài thấy như vậy ngài đau lòng, ngài mới lấy cái bình bát, ngài hút 500 người thanh niên của dòng họ Thích Ca ở trong bình bát và ngài bay lên trên ngọn núi, ngài đổ ra để cứu 500 người này. Thì khi đổ ra quý Phật tử biết thành một đống máu, tức ngài cũng cứu được. Thì đó là cái nghiệp duyên của cái dòng họ Thích Ca với là ngài Tỳ Lưu Ly trong vô lượng kiếp, trong những cái kiếp trước và phải trả. Và Đức Phật là người không có tham gia trực tiếp vào cái trận chiến của những cái kiếp đó, nhưng mà ngài cũng là bị cộng nghiệp trong cái dòng họ Thích Ca, và lúc đó ngài rất là đau đầu, mặc dù ngài có chuyện mà ngài bị nhức đầu. Thì quý Phật tử biết ngài Tỳ Lưu Ly có một người ông ngoại tên là Mahanam. Ông này là một Phật tử thuần thành từ nhỏ, và khi mà ông một hôm ông biết rằng cái chuyện này sẽ xảy ra, và ông muốn là lấy cái chết của mình để cản ngài Tỳ Lưu Ly đừng có sát hại cái dòng họ Sakya, và bị vậy vì ông biết trong đó cũng có lỗi của mình. Thì một hôm khi ông tới cái Tinh Xá Kỳ Hoàng, ông đảnh lễ Đức Phật và ông nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con là vua của một đất nước, con là người bị ra trận, con phải cầm quân để giết giặc. Và khi con cầm đao kiếm như vậy thì trong lúc con đang đánh giặc thì con không có thời gian để con niệm Phật. Thì lỡ như tên bay đàn lạc mà con chết thì con sẽ sanh về cái cảnh giới nào? Bởi vì lúc này ông đâu có niệm Phật, phải không? Mà quý Phật tử biết là cận tử nghiệp rất là quan trọng, phải không? Nếu mà cận tử nghiệp mà xấu sẽ đi vào cái cảnh giới xấu. Thì khi ông chết đó thì tên bay đàn lạc thì vô tình chết, mà chết bất, gọi là chết bất đắc kỳ tử đó, thì làm sao mà thì ông sẽ đi về cái cảnh giới nào? Thì thưa quý Phật tử, là khi ông hỏi như vậy, Đức Phật mới đưa ra một ví dụ như này. Đức Phật nói này: Này Mahanang, giống như một cái cây mà từ nhỏ tới lớn, khi sinh ra và lớn lên nó đều nghiêng về phương đông, mà lỡ như bị sấm sét đánh ngã, do đồng đất ngã, do người ta cưa ngã, thì cái cây đó nó sẽ ngã về phương nào? Ông nói cây đó nó sẽ ngã về phương đông. Phật dạy cũng vậy, từ nhỏ tới lớn ông đã hướng tâm về cái thế giới tịnh độ, và ông đã tu tập và ông đã thực hành giáo pháp của Đức Phật, thì dù ông có chết bằng bất cứ cái nghiệp gì thì ông cũng sanh về cái cảnh giới, sanh về cái cảnh giới đó. Thì điều này để chúng ta thấy rằng tất cả những cái việc làm của mình trong hiện tại nó sẽ trở thành một cái tập quán nghiệp. Tập quán là gì? Tức là việc làm chỉ cần là tới giờ là mình làm theo một cái thói quen, gọi là tập quán. Việc làm nghiệp là một hành động, một thói quen được lặp đi lặp lại nhiều lần. Nhưng mà làm như vậy nó trở thành một thói quen, gọi là tập quán nghiệp. Làm lâu ngày nó trở thành tích lũy nghiệp. Và làm đi làm lại như vậy thì đến lúc nó thành có tập quán nghiệp tốt, có tích lũy nghiệp tốt rồi thì khi cần thử nghiệp mình nó sẽ tốt. Cho nên là hàng ngày mình phải tu tập, và hàng ngày mình phải giữ cho cái tâm mình nó thanh tịnh, tâm mình nó trong sáng, tâm mình nó yên ổn. Còn mình vin vào cái cảnh giới nào, hoặc là mình nghiêng vào một cái gì đó mà nó đem lại bất an, nó đem lại đau khổ, thì nó cũng sẽ trở thành những cái thói quen. Và những cái thói quen đó nó sẽ dẫn dắt mình đi vào cái con đường đau khổ. Cho nên là ngoài cái niệm Phật, Kinh Di Đà, quý Phật tử học, Phật dạy này, bất khả dĩ thiểu thiền căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc, phải không? Không thể nào có một thiện nhân duyên nhỏ, một phước đức nhỏ, một nhân duyên nhỏ mà chúng ta sanh về cái thế giới tịnh độ. Bởi vì cái thế giới đó là như thế nào? Vô hữu chúng khổ, đảng thọ chứ lạc. Không có khổ mà chỉ có lạc. Còn quý Phật tử mà nói này, đới nghiệp vãng sanh, mang nghiệp về vãng sanh, thì cái nghiệp mà đới nghiệp vãng sanh thì nó phải có điều kiện. Tức là, chứ còn mà mình đem tất cả đầy rẫy những cái tham sân si mạng nghi ác kiến, nhưng mà ở cái thế giới đó nó không có những cái đó, thì làm sao người ta dung chứa mình được? Tự nhiên nó sẽ đẩy ra. Quý Phật tử, trong này có ai qua cái phim Oan Hồn không? Phim năm 1994, diễn viên nổi tiếng của Mỹ là Danny Moore đóng đó. Có vị nào quay? Chưa quay à? Chị nó quay rồi. Cái phim này quý Phật tử biết là của phương Tây, God đó. Dạ, God đó, đúng rồi đó. Oan Hồn đó, phương Tây. Thì quý Phật tử, cái anh này là anh là một người thanh niên sống rất là tốt, phải không? Mà khi mà anh chết xuống rồi, quý Phật tử thấy có ánh sáng xuống liền. Ánh sáng xuống là để đưa anh lên thiên đàng. Bởi vì người phim này, cái Thiên Chúa Giáo người ta tin thiên đàng. Mà khoa học của Mỹ, phim của Mỹ năm 94 mà người ta cũng thiên đàng. Nhưng mà anh ta từ chối cái ánh sáng. Anh từ chối bởi vì anh ta muốn ở lại đó để anh ta dùng cái năng lượng của mình để giúp cái người vợ của mình, để trả cái thù đó. Anh từ chối ánh sáng thì cái Phật tử chết rồi. Nhưng mà bởi vì đó, chết là oan ức, anh ta bị một người bạn thân hại chết và lấy cái tấm chết 3 triệu đô. Cho nên anh ta muốn trả cái thù đó. Thì quý Phật tử biết anh là một, khi mà đó là anh thành đó là một cái con ma, mà tức là anh đi xuyên qua tường, anh đi xuyên qua cửa được, nhưng mà anh không có di động những cái này được, tại vì anh ma mới. Thì quý Phật tử biết một hôm anh đi vô trong cái nhà đó, tình cờ anh gặp một cái bà đó, mà bà này có một cái căn cơ, tức là bà thấy được, bà nghe được cái tiếng nói của người âm, dạng như các cái nhà ngoại cảm ở Việt Nam đó, bà nghe được cái tiếng nói đó. Thì khi mà bà nghe được tiếng nói thì ông tới, bà đang ngồi bà bói cho một cái người phụ nữ, thì bà nói người phụ nữ là chồng bà là mặc áo màu đỏ nữa, thì anh mới thấy rằng ở ngoài là chồng bà này là không có phạm áo đỏ. Ông mới nói là bà nói tầm bậy, thì bà mới nghe được, bà hoảng hồn, bà ôm, bà cuốn đồ bà chạy. Bởi vì bà thấy là anh này là bà biết anh này là người, không phải là người. Bà chạy thì anh chạy theo, bởi vì anh thấy rằng chỉ có bà nghe được cái tiếng của anh thì bà mới giúp anh được. Thì anh mới năn nỉ bà đi về nhà để mà nói với vợ của anh là anh bị chết như thế đó, như thế kia. Thì bà này bà về bà bấm cửa vợ anh, bà nói, thì bà vợ anh nói bà này mà nói tầm bậy. Thì anh nói làm thế nào mà để tin á, tức là anh nói ra những cái mà lúc mà còn sống chỉ có hai vợ chồng biết thôi, thì sao bà này bà tin? Bà tin là có thiệt. Thì về bà nói ra, thì sau khi nghe rồi bà khóc. Nhưng mà quý Phật tử biết ông là mới, cho nên ông không thể nào mà di chuyển, để trả cái thù đó là ông phải di chuyển được các cái đồ vật. Thì ông lên trên một cái toa tàu, thì ông gặp một con ma cũ. Mà ma này là một ma đại ca, bởi vì đại ca sống lâu trên cái toa tàu rồi, lên là bắt đầu đuổi anh xuống, không có cho anh ở. Thì khi mà đuổi anh xuống thì ông lại ông dùng cái tướng của ông mà để ông điều khiển các đồ vật trên tàu điều khiển hết, nhưng mà riêng anh này không được. Thì đuổi xuống một thời gian sau thì anh thấy rằng muốn trả thù thì anh phải lên anh học cái pháp này. Thì anh lên anh mới bái cái anh xin học cái ông ma đại ca này. Thì đầu tiên là cứ tự để cái nắp keng rồi dùng cái tướng của mình để đẩy cái nắp keng đó. Từ 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 anh làm được, anh đẩy được các đồ vật. Thì sau đó là anh đi trả thù. Thì đại khái như vậy, anh trả thù được thì anh lấy được một cái tấm chết đó, rồi anh về anh mới trả thù. Thì quý Phật tử biết cái những người mà sau khi mà những cái người mà hại anh mà chết đó, khi chết xuống là mấy cái bóng đen nó tới nó kéo đi. Thì cái đó là cái gì? Nghiệp của mình nó lôi đi thôi, chứ cũng có con ma nào lôi đó. Nhưng mà cái đó là nghiệp. Cái gì nặng nó sẽ kéo mình trước. Cường giả tiên khiên mà. Ví dụ bây giờ mình thiếu nợ một người, mà mình thiếu nợ 100.000, thiếu nợ 1.000, thì 100 thì người 100.000 ta đòi mình trước chứ, phải không? Tức là cường giả tiên khiên, chỗ nào nặng nó sẽ kéo trước. Thì với từ đây, thì khi anh sống tốt, thì khi sống tốt, khi anh chết, anh cũng không có niệm Phật, anh cũng không có cầu Chúa, nhưng mà ánh sáng vẫn xuống để đưa lên. Bởi vì hàng ngày anh ta sống rất là tốt, anh ta không có làm những cái việc ác, và anh ta là sống thiện. Từ cái chỗ đó là anh có được một cái, trong người anh có một cái nhân thiện, và khi mà chết dĩ nhiên là cái quả nó hiện ra, và anh ta được hưởng cái đó. Nhưng mà do anh ta từ chối. Thì điều đó để chúng ta thấy, sau khi ngài Mahanang mà hỏi Đức Phật, và Đức Phật định nghĩa được, Đức Phật nói rằng chỉ cần cái cây mà nó đã ngã về cái phương đó thì dù có chết bằng bất cứ nghiệp nào nó cũng về phương đó. Bây giờ quý Phật tử tu tập phát nguyện sanh về thế giới tịnh độ, mình niệm Phật, mình bỏ ác, mình làm lành, mình tập bỏ dần bớt tham sân si mạng nghĩ ác kiến, thì tự nhiên mình sẽ được về cái cảnh giới đó sau khi mình nhắm mắt, cho dù lúc đó mình không chết bất đắc kỳ tử hoặc là chết một cách đột ngột, thì mình cũng về cảnh giới đó, bởi vì hàng ngày mình đã hướng về cái cảnh giới đó rồi. Thì ngài Mahanang nghe như vậy, cho nên ngài tới, ngài bắt đầu ngài thỏa hiệp với ngài Tỳ Lưu Ly, còn nói bây giờ nếu ông ngoại con muốn dẫn quân vào đây giết trả thù cũng được, nhưng mà con phải có một cái điều kiện, cho ông ngoại xin một điều kiện. Hỏi điều kiện gì? Bây giờ ông lặn xuống dưới nước, hễ bao giờ mà ông nổi lên á thì ngài Tỳ Lưu Ly mới dẫn quân đi, tức là ông tìm cái cách để hoãn binh, để cho những người kia bỏ chạy thôi. Thì quý Phật tử biết khi ông xuống dưới, ông lặn xuống dưới sông á, thì ông lấy cái tóc của ông cột vô trong gốc cây á, ông chết ở dưới đó. Thì làm sao mà nổi lên? Thì ngài Tỳ Lưu Ly chờ mấy tiếng đồng hồ lâu quá, thấy có sai quân lính xuống coi thử sao, thì thấy ông cột tóc, ông chết ở trong ở dưới đó rồi. Tại sao thấy ông này lặn lâu vậy? Thì từ đó ông cũng cứu được một số người mà bỏ chạy. Thì để nói rằng cái chết dũng cảm, tại vì ngài Tỳ Lưu Ly, ngài Mahanang, ngài mới biết rằng từ nhỏ tới lớn ngài đã quy hướng tam bảo, và ngài đã phát tâm tu tập như vậy, và ngài đã nguyện sanh về cái thế như vậy rồi. Thì bây giờ ngài có chết sớm chết muộn, cái vấn đề nó không quan trọng, thay đổi cái thân thôi. Và ngài biết rằng chắc cái nghiệp thức, cái thân trong ấm của ngài sẽ đi vào cái cảnh giới an lạc. Từ cái chỗ đó ngài có một cái chết rất là dũng cảm. Chúng ta thấy như vậy. Thì khi mà mình hiểu được như vậy rồi thì quý Phật tử thấy rằng chính những cái nghiệp, những cái hành động, những cái việc làm của mình hàng ngày chính là cái cơ sở tư lương để dẫn dắt mình đi vào cảnh giới an lạc, hoặc là đưa mình cái cảnh giới đau khổ, thì tùy theo chúng ta chọn. Cho nên là khi vô là chúng ta phải tụng đại bi, là chúng ta phải khởi cái lòng từ bi, và khi kết thúc á thì chúng ta phải tụng bát nhã. Bát nhã là thuộc về trí tuệ, thì cái đó chúng tôi sẽ phân tích vào sau, khoảng những trước khi kết thúc. Thì chúng ta thấy rằng trong cái quá trình tu tập của mình gọi là tu thì mình phải tập, và mình phải tu là phải hành, cái đó mới là cái chính. Cái vấn đề hiểu đạo mà để thành thánh, hoặc là hiểu đạo mà để chứng ngộ, thì thế gian đi thành thánh hết, bởi vì ai cũng hiểu đạo hết. Nhưng mà cái đó không phải là hiểu đạo rồi để mình thành thánh. Mình phải tu đạo thì mình mới thành thánh được. có nhiều cái ở cuộc đời này mình thấy có nhiều đạo nó thuộc về là kiến đạo sở đoạn, có nhiều cái tu đạo mình mới đoạn được, phải không? Ví dụ như khi mình chưa quy y, mình tới chùa, mình tới nhà người ta, mình thấy một cái ly đẹp, mình muốn lấy về, và muốn lấy về thì mình tìm cách mình lấy, tức là lén lấy hoặc là gạt người ta hoặc là lừa người ta để mình lấy về. Sau mình quy y rồi á, mình nói là làm như vậy là không được, thì bây giờ mình không có lấy nữa, tức là mình kiến đạo, mình thấy rồi chứ mình sẽ không lấy nữa, nhưng mà tâm mình vẫn còn thích, phải không? Mà để bỏ cái tâm thích này thì mình phải tu. Tu từ từ mình phải quán, ồ các pháp thế gian là vô thường, nó huyễn hóa, nó có rồi nó sẽ không. Sở hữu nó một ngày nào đó khi nó mất đi mình sẽ đau khổ. Từ cái chỗ quán chiếu tu đạo đó mình hiểu được, thì sau này là nhìn vào cái ly, mình không có cái tâm gì trong này nữa hết á. Không có cái tâm ái, không có cái tâm thủ và không có cái tâm muốn sở hữu nó. Ví dụ thì tu đạo đoạn được. Cho nên có nhiều cái mình phải tu mình mới đoạn trừ được. Còn có nhiều cái chỉ cần mình thấy thôi mình đoạn được, phải không? Ví dụ bây giờ mình đi, quý Phật tử thấy cái tham thôi, vì nói ví dụ về cái tham, có nhiều người nói là bây giờ thưa thầy cho con tu, con cũng hết tham rồi. Hôm qua con thấy ở ngoài đường rớt 20 đô, con không có lượm, phải không? Tức là mình nghĩ rằng mình không lượm 20 đô là mình đã hết tham. Nhưng mà là cái tham đó, cái tham cái lớp ngoài cùng của mình. Bây giờ rớt 100 ngàn thử, phải không? Hồi đó mình mới biết, bởi vì cái đó quá ít và nó không đủ để mà gợi lên cái tâm tham của mình. Và cái mặt thô bên ngoài mình trừ được tại vì cái đấy không đủ. Nhưng mà nhiều lên một chút á, mà nó đủ để đánh gợi tâm tham mình, là lúc đó là mình mới thấy được cái mức độ tham. Cho nên nó có nhiều cái tầng lớp khác nhau. Mình đừng có nghĩ rằng mình như vậy là mình perfect rồi, mình như vậy là ok rồi, chứ không cần phải thế, không phải đâu. Tại vì cái đó không, nhiều cái nó không đủ mà cái lực để nó đánh động cái tâm tư của mình, đánh động cái dục vọng, cái tham của mình. Cho nên mình nghĩ như vậy là mình đã vượt qua được cái đó. Nhưng mà như vậy là mình lầm. Mình chỉ đoạn được cái phần thô bên ngoài thôi, còn cái sâu xa bên trong cái nội tâm của mình, cái còn rất là quan trọng. Quý Phật tử, mình thấy mình quét nhà chẳng hạn, cái rác ở ngoài mình quét rất là dễ, không? Những cái rác mà trong hốc trong đồ, quý Phật tử quét đi quét lại lúc nào cũng có rác hết, bởi vì những cái rác trong hốc rất là khó quét. Bởi vì cái tham của mình nó cũng nhiều cái cấp độ khác nhau, cái sân của mình có nhiều cấp độ khác nhau, cái si của mình cũng có nhiều cấp độ khác nhau, phải không? Khi mà con người mình vui vẻ, ví dụ mình mới gặp một cái gì đó vui vẻ, hoặc là mới trúng một cái gì đó về tiền bạc dồi dào, trời, có người nào nó lỡ nói xấu mình hoặc là lỡ nói nặng mình tiếng, mình cũng cười thì mình bỏ qua, lúc đó mình đang vui mà. Còn lúc mà tâm mình đang mình mà không vui trong người, chỉ cần một cái lời nói không đáng sân, mình cũng dễ, rất là dễ nổi sân. Tức là nó biểu hiện theo cái tâm lý và tâm sinh lý của mình. Cho nên mình thấy không phải dễ đâu, quý Phật tử thấy. Cho nên là thành Phật là khó ở chỗ này, rất là khó. Còn đối với Đức Phật, quý Phật tử thấy không? Easy. Đức Phật easy. Có một hôm, ở trong kinh kể rằng có một hôm Đức Phật đang ngồi dưới cội cây ở trong một khu rừng, có một người Bà La Môn đi ngang hỏi Đức Phật, ồ, Ngài Cù Đàm, Ngài làm cái gì mà vui vậy? Đức Phật mới nói, ta đâu có được cái gì đó mà vui. Rồi ông đi khúc, ông mới suy nghĩ, không được là chắc, không vui là ông đang buồn, bởi vì chỉ có hai trạng thái, một là vui hay là buồn thôi. Hỏi nữa là ông không vui thì tại sao ông ngồi dưới gốc cây buồn vậy? Đức Phật nói, ta có mất cái gì đó mà buồn, phải không? Cái vui buồn là do cái được mất của thế gian, mà được mất có không, rồi cái này cái kia thuộc là nhị nguyên, phải không? Mà Đức Phật á, là người đã vượt ra khỏi cái nhị nguyên đó rồi, vượt ra khỏi cái đối đãi đó rồi. Còn mình á, được thì mình mất, được thì mình vui, mà mất thì mình buồn, khen thì mình hoan hỷ, mà chê thì mình cũng hoan hỷ, phải không? Ráng nghe, phải hoan hỷ, chẳng phải là nổi sân. Thường thì chúng ta như vậy, bởi vì là mình thấy rằng đôi lúc là mình thấy rất là đơn giản, nhưng mà để mà dẹp bỏ mà để đoạn trừ nó không phải đơn giản. Thuộc kinh hiểu pháp bảo đảm rằng quý Phật tử, có nhiều Phật tử nghiên cứu và rất là giỏi hơn cả quý thầy, và thật sự mà vậy. Cho nên quý Phật tử đừng có nghĩ rằng là khi mà chúng tôi chẳng hạn ngồi trên này rồi là có thể là thầy của quý Phật tử, không phải. Mình là chẳng qua là cái nhân duyên với nhau, mình tới đây mình cùng nhau chia sẻ và cùng nhau học hỏi thôi. Có nhiều vị cũng tu cũng hơn thầy, hoặc là cái trình độ hiểu biết vẫn hơn. Nhưng mà vì cái nhân duyên cho nên chúng ta cùng nhau ngồi lại chia sẻ và cùng nhau chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái hiểu biết để chúng ta tiến tu trên con đường đạo nghiệp thôi. Chứ còn thật ra là chưa chắc về trong cái đó là mỗi người làm là tự mình biết, phải không? Hành tàng, vì đại sứ nói mà, hành tàng hư thực là từ gia tri, hòa phước nhân do, cách vấn thì thiện ác đáo đầu chung hữu báo, chỉ tranh lai tạo giữ lai trì thôi, phải không? Tức là việc làm lành giữ tự mình hay, hòa phước vu vơ chớ hỏi thầy. Tại mình làm mà sao mình tới mình hỏi thầy được, phải không? Do cái tâm của mình. Mình làm với cái tâm thanh tịnh, với cái tâm an lạc, với cái tâm giải thoát thì cái đó là phước. Mà làm với cái tâm sân hận, với cái tâm si mê thì cái đó là nghiệp, phải không? Cái từ mình làm mình biết. Còn cái biểu hiện, cái tâm của mình biểu hiện bên ngoài, nhiều người bên ngoài ta biểu hiện rất là dễ thương, nhưng mà nội tâm người ta không có ưa. Ví dụ ở Việt Nam mình, ca dao mình thường nói câu bằng mặt mà không bằng lòng đó. Thì đó vẫn là, cho nên là cái nó phải tự mình biết chứ. Sao mình hỏi được? Nói cho bà nó, bà chửi con mà con cười như vậy là con có phước, đúng không? Chưa chắc, phải không? Cười mà nói trong bụng là nói ở đây đông người đó, chứ còn với là có thầy tôi nể bà, chứ còn khi nào mà không có thì biết tay tôi, thì cái cười này là nghiệp chứ, phải không? Chẳng kể ngay khi đó chỉnh liền, nói chị ăn nói như vậy là không có được, nhưng mà nó sẽ nhẹ hơn, ví dụ vậy. Cho nên chính là cái biểu hiện trong tâm của mình, cái đó mới là quan trọng. Chứ có nhiều người ta biểu hiện bên ngoài tốt, nhưng mà thật ra nội tâm bên trong người ta suy nghĩ cái gì mình đâu có biết. Cho nên các vị thiền sư dạy là nghiến răng trợn mắt, không phải là không từ bi, mà cười cũng chưa chắc là đã từ bi, phải không? Bởi vì có nhiều bà mẹ nghiến răng trợn mắt là để cho con mình nó nên người, dạy con mình nó sống đúng đạo đức của xã hội. Thì cái nghiến răng trợn mắt này là từ bi chứ, phải không? Cầm roi đánh nó vẫn từ bi như thường, tại vì muốn con mình trở thành một người tốt, người hữu dụng cho xã hội, một người có ích cho mọi người. Từ cái chỗ đó mình phải nghiến răng trợn mắt. Còn mình cười với một đứa con nít hàng xóm mà lúc mà nó đang phạm những cái sai lầm, cái đó là mình đang hại nó, phải không? Có câu chuyện ngày xưa, có một cái ông quan, ông đi thị sát ở ngoài thành thị. Ông quan này là quan địa phương thôi, ông quan nhỏ. Thì ông đi thị sát qua một cái vùng, một cái làng đó, thì có một thằng bé 10 tuổi, nó leo trên cái cây, con nít mà nó nghịch, nó chơi, nó leo trên cây rồi nó đái trên đầu ông. Thì ông mới kêu xuống, ông biểu quân lính kêu xuống, và thằng bé xuống rất là sợ sệt, xuống quỳ trước mặt ông. Thay vì quỳ, ông dừng nó trở dậy và ông cho nó 10 quan tiền. Ông có 10 quan tiền và ông cười, ông xoa đầu nó, ông đi. 3 tháng sau có một vị quan huyện đi ngang đó. Thằng bé này nó nghe quan đi ngang, nó leo lên cây, lần này không đái mà lên nó ỉa trên đầu ông quan huyện. Ông quan huyện kêu xuống chém đầu. Nhưng mà người ta nói rằng người mà giết nó là ông quan cho nó 10 đồng, chứ không phải ông này, phải không? Ngay khi đó mà nếu như ông la nó, ông răng đe nó và ông chặn lại cái hành động xấu ác của nó thì đâu có cái kết quả ngày nay. Cho nên đó, cái cười như vậy thì cái cười này cũng đem lại tạo ác nghiệp, chứ đâu có phải là cái cười nó mà đem lại cái từ bi, phải không? Cho nên là cái tâm ý của mình như thế nào thì cái đó nó sẽ hướng mình đi về cái cảnh giới đó. Quý Phật tử phải nhớ như vậy. Cho nên là hành tàng hư thực tự gia tri, tức là hành động của mình xấu hay tốt, thiện hay ác là tự mình biết. Hòa phước nhân do, cách vấn thì hòa thức vu vơ là mình không có hỏi được. cái đó là chúng ta phải biết. Cho nên là đối với đạo Phật á, Đức Phật dạy muốn thương thì chúng ta phải hiểu, phải không? Phải hiểu và hiểu mới thương chứ. Còn không hiểu mà sao mình thương được, phải không? Không hiểu mình thương là mình thương theo phong trào, không? Ở Việt Nam có từ là thương thụi, thấy người ta thương mình bắt chước thương, ta cười mắc cười không biết người ta cười cái gì. Cho nên là đạo Phật dạy mình là phải hiểu. Hiểu bằng cái nội tâm, bằng cái tuệ giác, bằng cái tư duy, bằng cái thao thức của mình. Cho nên Phật dạy là tụng kinh giả minh Phật chi lý. Chúng ta tụng kinh là để hiểu được cái nghĩa lý của Phật, chứ không phải là tụng cho Phật nghe. Phải nhớ là như vậy, không phải tụng Phật nghe. Bởi vì kinh Phật nói mà, phải không? Đâu phải là tới tụng trả bài cho Đức Phật đâu. Tụng để hiểu cái nghĩa của kinh Phật, để ứng dụng, để thực tập cái lời dạy đó. Tôi kể quý Phật tử nghe một câu chuyện, câu chuyện này để dẫn tới cái nói về cái Bát Nhã Tâm Kinh. Bởi vì trước hết là quý Phật tử phải hiểu Maha tức là lớn, đại, phải không? Bát Nhã là Panya, Pari là Panya là trí tuệ, Ba La Mật là gì? Ba La Mật là đáo bỉ ngạn, là vượt qua cái bờ bên kia. Quán Tự Tại Bồ Tát là ai? Ngài Quán Âm, là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Thì quý Phật tử thấy mà hay không? Chú Đại Bi cũng là ngài Quán Thế Âm, phải không? Bát Nhã vẫn là ngài Quán Thế Âm. Quán Thế Âm là cái gì quý Phật tử? Quán là quán sát, âm là tiếng kêu của chúng sanh, thế là đời. Quán sát nghe được âm thanh của chúng sanh ở đời mà ngài cứu khổ, cho nên gọi là Quán Thế Âm. Thì hành thâm Bát Nhã là hành bao nhiêu lần? Hành thâm Bát Nhã là bao nhiêu lần? Vô số, phải không? Không có đếm được. Hành thâm, còn mình hành được bao nhiêu lần rồi? Nhưng mà mình cũng thấy được ngũ uẩn là không vậy, phải không? Ngài hành thâm, ngài vẫn thấy ngũ uẩn là không. Mình hành chưa thâm, mình vẫn thấy là không, phải không? Bởi vì trong kinh dạy ngũ uẩn là không mà, mình thấy không thôi. Chứ mình đã thực hành được cái không đó chưa? Chưa, chưa. Còn ai nói không thì đem lên đây. Cởi có bao nhiêu đồng hồ, kim cương rồi cởi đem lên đây. Thì ngài hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa rồi, hồi đó ngài mới chiếu kiến ngũ uẩn là không. Hồi đó mới thấy được là sắc, thọ, tưởng, hành, thức là không. Khi thấy được cái đó rồi mà ngài hành thâm Bát Nhã thấy được cái đó không, và ngài đang sống với cái không đó, chẳng phải là chỉ đó. Rồi hồi đó ngài mới độ được tất cả các ách độ, tức là vượt qua được các khổ ách. Xá Lợi Tử là ai? Quý Phật tử, Xá Lợi Tử là ai biết không? Là Sariputta, tức là ngài Xá Lợi Phật. Mà Xá Lợi Phật là cái gì của thập đại đệ tử Phật? Trí tuệ đệ nhất. Chúng ta học pháp là mình phải hiểu. Khi nói tới là quý Phật tử phải hiểu. Hỏi tứ đế là gì? Mình phải biết không? Đúng rồi. Đó phải hiểu như vậy. Chứ còn là coi như là có nhiều người nói khổ rồi khổ nữa, rồi hành khổ, rồi tùm lum khổ thầy, tức là cũng là tứ đế đó. Bởi vì là họ cứ nghĩ là khổ thôi, nhưng mà không. Cho nên mình phải hiểu. Khi hiểu rồi quý Phật tử hiểu được pháp số và hiểu được những cái danh từ trong cái kinh rồi thì mình nghe pháp rất là dễ lãnh hội, phải không? Còn không rất là khó, thật sự vậy. Mình phải biết ngài Xá Lợi Phất là ai. Ví dụ phải là thập đại đệ tử Phật, mà công hạnh của ngài là gì? Ngài là có trí tuệ để nhất, phải không? Rồi khi mình hiểu như vậy rồi thì quý Phật tử sẽ hiểu được Bát Nhã liền. Thì mình thấy rằng Đức Phật dạy này, đối tượng của Đức Phật dạy là ai? Ngài Xá Lợi Phật, chẳng phải mình. Rõ ràng. Cho nên mình làm sao thấy được ngũ uẩn là không? Bởi vì ngài dạy cho ngài Xá Lợi Phất. Mà Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất trong thập đại đệ tử của Phật. Mà dạy cho ngài Xá Lợi Phất là lấy cái gì để dạy? Là mượn hình ảnh của Bồ Tát Quán Thế Âm. Mà Bồ Tát Quán Thế Âm là Bồ Tát ở hạng đẳng giác rồi, tức là Bồ Tát bất động địa, Bồ Tát bất thối chuyển. Thì mượn hình ảnh của Bồ Tát Quán Âm để dạy lại cho Ngài Xá Lợi Phất, chứ không phải là dạy cho mình. Mình là học lóm thôi, phải không? Từ đó mới thấy được này Xá Lợi Phất, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức cũng là như vậy. Rồi cuối cùng là gate gate bara gate bara sam gate bodhisaha, qua rồi, đã qua rồi, đã qua đến bờ bên kia rồi. Thì Ngài Xá Lợi Phất, mà Ngài Quan Thế Âm là Ngài đã hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, Bồ Tát ở hàng bát địa mà hành thâm Bát Nhã rồi thì mới thấy được là không. Cho nên là từ cái chỗ đó khi hiểu rồi thì mình thấy rằng cái giáo lý Phật á, là quý Phật tử thấy nghe thì mọi người đều nghe, lãnh hội mọi người đều lãnh hội, tư duy mọi người đều tư duy, nhưng mà rút tỉa ra những cái bài học cho chính mình thì mọi người phải tự rút tỉa cái bài học đó. Thì như vậy mình mới hiểu giáo lý Phật. Điều kiện của mình như thế nào, hoàn cảnh của mình như thế nào, môi trường của mình như thế nào, và cái trí nhớ của mình được bao nhiêu, và cái thiện duyên của mình được chừng nào, thì mình sẽ lãnh hội được cái lời dạy Đức Phật, và từ chỗ đó mình áp dụng mình sẽ có lợi lạc. Còn mình nói ra thì nghe rất là hay, nói với tánh không bất nhã, nói với pháp môn bất nhị là ai có nghe cũng thích hết, và ai cũng mê hết. Tại vì cái này là mang về cái tính triết lý sâu sắc. Mà nghe là hay, phải không? Rất là hay. Ở Việt Nam có một câu chuyện, có một thiền sư với là gọi là thiền sư Tàu Hủ. Quý tử nghe chuyện thiền sư Tàu Hủ chưa? Thiền sư Tàu Hủ ở núi Tà Lơn, biết núi Tà Lơn không? Đúng rồi, ai ở miền Tây? Dạ, cô ở miền Tây mà không biết núi Tà Lơn à? Anh biết không? Dạ, nó nghe nói rồi. Nhưng mà ở đó đó, thầy thì cũng không có biết, nghe nói thôi chứ cũng chưa tới. Nghe cái núi Tà Lơn, đây có Tà Lơn này có một thiền sư. Dạ, Tà Lơn, núi Tà Lơn. Ở đâu ta? Ở Rạch Giá, Kiên Giang vậy đó. Ở Châu Đốc hả cô? Dạ, núi Tà Lơn ở Châu Đốc. Dạ, chắc ở đâu đó đó. Thì ở núi Tà Lơn này là có một... Thôi kệ, dạ, cái đó không sao. Địa danh thôi, mình không có biết, bởi vì ai chưa ai tới đó hết mà. Nhưng mà có cái núi đó, núi Tà Lơn, bữa nào có duyên về lên thăm núi Tà Lơn, kiếm thiền sư Tàu Hủ thăm ông cái. Có một thiền sư gọi là thiền sư Tàu Hủ. Tàu Hủ, bán đậu hủ đó. Ông bán đậu hủ thôi. Dạ, ông bán đậu hủ chay đó, đậu hủ mình hay ăn. Thì ở đó, ở cái núi đó ngày xưa có một vị thiền sư. Ông thiền sư này cũng giỏi Phật Pháp lắm. Nhưng mà ở thiền sư có một thầy đồ, gần nhà có một thầy đồ. Ông này cũng nghiên cứu về kinh điển. Hằng ngày khi mà vô thảo luận Phật Pháp với sư, là ông dành ông nói hết, ông cho sư nói. Và ông nói 3-4 tiếng hồ, sư nghe mệt rồi ông đi về. Mà cứ 2-3 ngày ông tới lần. Rồi mà quý Phật tử biết, ông nói toàn là kinh Duy Ma Cật. Ông nói Duy Ma Cật. Duy Ma Cật là một vị đại Bồ Tát, một vị gọi là vô, gọi là không, cái lặng thinh, cái gọi là không nói đó, cái làm thinh của Ngài, mà làm thinh mà 33 vị đại Bồ Tát phải đảnh lễ cái làm thinh đó. Bởi vì cái làm thinh của Ngài là vượt qua khỏi cái nhị nguyên luận, mà cái làm thinh của Ngài là để đánh động tâm thức của tất cả các vị Bồ Tát. Tức là ngày nào ông cũng nói, ông tới ông nói. Thì mà thiền sư bây giờ riết rồi, thiền sư gặp ông là phải trốn. Mỗi lần mà ông vô là thiền sư phải lên bận đắp y hậu, đội mũ bỏ bồ đoàn lên ngồi lên nhắm mắt giữa đầu ngồi thiền. Tại vì anh thấy ngồi thiền thì anh đâu có tới anh chập, cho anh thấy thiền sư mà rảnh anh cũng nói biết. Thì thiền sư phải ngồi thiền là để tránh ổng thôi. Thì một hôm đó, thiền sư đang ngồi trong nhà, nghe ngoài sân cái tiếng đi lộp cộp. Ông mới nghĩ rằng là hôm nay chắc là có ông thầy đồ ở bên làng qua. Hoảng hồn, thiền sư mới lên kiếm bộ đoàn, bận áo thiền là nhanh lên, ngồi lắm mắt nghiêm nghiêm. Cái ông đậu hũ này, ông bán đậu hũ này, anh bước bộ nhanh quá. Nhanh quá thì thiền sư mới lên, mới ngồi đang nhúc nhích nhắm mắt. Ông mới nói cho mắc cái cớ gì mà hôm nay thầy trốn con. Con bán đậu hũ ế quá, ghé vô thăm thầy xin miếng nước uống. Mà làm chi thầy phải giả bộ, thầy lên đây thầy ngồi, thầy nhắm mắt thầy ngồi thiền chi vậy? Cái thiền sư mở mắt ra thấy anh ấy, thiền sư mừng quá. Thiền sư mới nói, trời ơi trời, anh biết không, mấy tháng nay tôi cởi khổ với ông thầy đồ ở bên làng, ngày nào ông tới đây ông nói pháp ấy đó. Mà ông nói được rồi, thiền sư không nói, ông nói gì, nói ông nói toàn cả pháp môn bất nhị, bất nhị pháp môn không á, rồi ông nói toàn cả kinh Duy Ma Cật, rồi cái cảnh giới của hương tích đồ không á. Nói là rồi ngài cũng có đối đáp lại với ông á. Nói trời, ông có cho tôi nói nào mà đối đáp, ông giận nói hết tôi lấy đầu nói. Bây cho nên mà riết rồi tôi gặp ông tôi sợ. Hồi nãy là anh đi vô mà tôi tưởng đâu là ông qua ông thăm nữa, cho nên tôi lật đật tôi trốn. Tôi trốn bằng cách là tôi ngồi thiền. Mỗi lần tôi ngồi thiền đây là ông vô ông đứng chặt, ông thấy tôi ngồi thiền lâu quá là ông đi về. Cho nên thiền cái anh tẩu nó trời rồi, tưởng cái gì cho cái đó dễ òm mà thầy làm chi mà cực vậy, phải trốn. Thầy bao giờ ông qua? Nói thì không biết, thường thường thì giờ này ông qua đây mà hôm nay không biết sao chưa thấy. Nói thầy để con, cha này để con trị cho. Nhưng mà anh tàu hũ này anh cũng lanh, Phật Pháp thì biết học tới đâu nhưng cũng rất là lanh. Thì khi mà ông nói trị thì ông nói bây giờ để con trị, bây giờ thầy cho con mượn bộ đồ. Thì anh mới thiền sư mới vô kiếm cho anh bộ đồ y hậu, anh đắp đàng hoàng. Rồi anh lên anh đặt cái bộ đồ, anh ngồi sẵn đó. Nhưng mà thay vì thiền sư thì nhắm mắt cho anh ngồi, anh mở mắt. Mở mắt chờ, mở mắt rồi anh chờ. Thì khi anh chờ ông này lọt tọt đi vô, ông này đi vô là cái miệng ông ở ngoài cổng tam quan là đã nghe rồi, ông nói huyên thiên đó. Ông nói là hôm nay là qua là có ông mới đọc xong cái phẩm kinh gì đó, rồi bắt đầu ông nói huyên thiên. Thì ông vừa vô thì ông tàu hủ đi, ông dặn sư phụ là ông dặn ông thầy nói đi, thầy nói đi, hôm nay thầy vô, thầy nói hôm nay có một vị cao tăng tới đây. Vì cao tăng này là đắc đạo rồi, mà ông này cũng tu về Duy Ma Cật. Bây giờ thiền sư là phải ra làm tri khách, còn ông vô làm thiền sư. Cao tăng là sứ gia về. Ông vô thì anh đó, thì anh huyên thiên từ ngoài cổng đi vô. Thì khi vô mà mới gặp mà ngoài cổng cái ông thiền sư nói nhỏ nhỏ á, hôm đó có vị cao tăng tới thăm chùa, mà ông ấy là đang ngồi trong chùa. Thì anh ấy mới hỏi là chắc ông tu pháp môn gì? Nói ông nghiên cứu về Duy Ma Cật. Ông nói đúng rồi, Duy Ma Cật là pháp môn bất nhị. Cái làm thinh của ngài Duy Ma Cật là 33 vị đại Bồ Tát phải đảnh lễ mà không có một cái thắc mắc nào mà dám gọi là đối thoại. Ông nói huyên thiên thi vô. Nhưng thì ông thầy ông mới nói này, nhưng mà anh nói nhỏ nhỏ. Nó không, bây giờ gặp một cao tăng như vậy mà không, cơ hội 1000 năm mới có một thuở mà, cho nên phải cho ông vô để ông xin vấn đáp với thiền sư. Mà vô thì thấy thiền sư lâm sư mở mắt lim dim, mà thiền sư không có nói, ngồi lim dim thấy cũng đạo màu lắm. Thì vô ông thấy thiền sư ngồi làm thinh thì ông đâu có dám mở mắt, ông cũng đâu có dám nói. Ông đi nhẹ vô đó, thấy thiền sư mở mắt ngồi. Ông hỏi lên tiếng thì sư trả lời. Thì ông nãy là thiền sư là chắc phải đối thoại thầm lặng, chứ còn nói thì chắc thiền sư nên trả lời cao tăng mà ít nói lắm. Ngôn giả bất tri giả bất ngôn, phải người biết thì cũng nói, mà người nói thì không biết. Mày gặp cao tăng thì cao tăng có nói. Ông vô ông đưa lên một ngón tay, ông lại ba lại xong rồi đưa lên một ngón tay, ông thiền sư tổ hữu đưa ba ngón, đưa ba ngón tay, đưa ba ngón tay rồi cho anh ấy, anh dưới anh đưa là 6 ngón, 6 ngón thì thiền sư đạo hữu đưa là 10 ngón. 10 ngón xong rồi ông kia ông lấy cái tay ông vẽ một cái vòng tròn, thiền sư đạo hữu chỉ thẳng, chỉ xong xuôi rồi trời, ông lại ba lại đánh lễ ba lại và đi không nói một lời đi ra. Nói trời ơi trời, đúng là cao tăng. Từ xưa tới giờ chứ bao giờ gặp một vị cao tăng mà đạo cao đức trọng rồi mà trình độ Phật Pháp uyên thâm mà giỏi như vậy, đáng đảnh lễ, lại ba lại đi ra mà không nói một lời. Cái thiền sư mới, ông thầy thiền sư trụ trì, ông mới thấy, chà, không biết sao, ông cũng thấy trời, cỡ dạng như ông thầy đồ này giỏi như vậy mà tới mà gặp anh này mà đảnh lễ mà lại như vậy, một còn khen lấy khen để. Ngày xưa giờ mình như vậy là mình có lỗi quá, tại vì mình coi thường cái anh tàu hũ này quá, không ngờ Phật Pháp anh giỏi như vậy. Ông kia tới với mình là 3 tiếng đồng hồ
mà chưa gì đây vô mới có mấy phút hồ lại ba lại đi ra mà khen nức nở, thì anh thấy trong vòng có lỗi, ông mới nói là chuẩn bị là ông đi đi về là lên xin sám hối, bởi vì không ngờ đây là một vị coi như là Bồ Tát tái thế mà gọi là ngày xưa giờ mắt người phàm mắt thịt cho nên không thấy. Thì ông mới hỏi cái ông thầy đồ nó sao là cho anh à, cha à, ngài vô ngài nói cái gì mà ngài ra ngài khen lại để nói tôi vô tôi không có nói, không nói được, tôi lại ba lại xong rồi tôi đưa lên ngón tay, tôi nói Phật thiền sư đưa lên ba ngón đó. Phật là phải có pháp và tăng nữa, mới thành tam bảo. Sau đó tôi đưa sáu ngón, tôi nói làm thế nào để ra khỏi con đường lục đạo luân hồi. Ông nói muốn ra khỏi lục đạo luân hồi là phải tu thập thiện nghiệp đạo. Đưa mười ngón thập thiện nghiệp đạo. Ông nói làm thế nào để vượt ra khỏi luân hồi mà thành tựu được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ông chỉ thẳng, ông nói chỉ có Phật thừa thôi. Chỉ có Phật thừa là tối thượng mới vượt ra khỏi luân hồi và thành vô thượng đẳng chỉ có Phật thừa. Nói là đâu có cần phải nói nữa, rõ ràng quá rồi. Chỗ cái anh thiền sư anh nghe cũng phục tàu hữu giỏi quá. Cái ông mới vô, thì quý Phật tử biết á, ông để ông kia vô rồi thì ông bắt đầu ông mới vô, ông gặp ông thiền sư tàu hữu. Ông tàu hữu mới xả thiền ra, cởi y hậu cởi áo xong rồi bắt đầu là cất vô rồi. Ông mới tới ông nói nhỏ, ông nói là thật ra ngày xưa giờ tôi cũng có lỗi với chú, cho chú Phật pháp giỏi mày mà tôi ngày xưa giờ tôi coi thường, tôi nghĩ chú là suốt ngày đi bán đậu hũ, thời gian đó ông nghiên cứu kinh Phật, mà sao mà chú giỏi vậy? Cái ông thiền sư tàu hũ nói con có biết gì đâu mà giỏi thầy, có gì đâu mà giỏi, con có làm gì đâu mà giỏi. Nói trời, hồi nãy chú làm sao mà ông đóng lại ba lại đó, nó có gì đâu. Ông vô ông hỏi con tàu hũ bao nhiêu miếng. Con nói thường á thì 4 đồng nhưng mà hôm nay ế quá con bán 3 đồng miếng. Chả thấy con á bán 3 đồng miếng rẻ quá, chả tham. Chả nói 6 miếng bao nhiêu. Con nói thôi kệ, hôm nay rẻ là mình chấp nhận bán rẻ luôn. Thay vì miếng 3 đồng con bán 6 miếng 10 đồng. Chả thấy rẻ nữa, chả đòi mua cá rổ. Con ghét quá, con nói mày ra ngoài chợ á. Mày hỏi thì có ai bán cá rổ đi mà 10 đồng không, mày mua đi. Chẳng lẽ hư bỏ chứ không bán, chứ có gì đâu mà giỏi. Cho nên là quý Phật tử biết à, cái nó cũng là pháp thôi phải không? Cũng là pháp, gọi là pháp đối trị thôi. Cho nên biết nhiều á, quý Phật tử biết nên nhớ là Phật dạy á, biết nhiều đối nhất đó là cũng là một cái sở tri chướng, chướng ngại con đường đạo. Bởi vì biết mà cứ nói huyên thuyên, không lo tu, không lo thực hành, thì đến lúc nào đó nó là trở thành cái sở tri chướng. Mà sở tri chướng là chướng ngại con đường đạo. Mà như vậy là nó làm cho mình tu mà không tiến, mà nó lại thối lui. Cho nên chỉ cần chúng ta chỉ hiểu được một vài vấn đề nào, nhưng mà chúng ta tâm đắc với những cái vấn đề đó, và chúng ta đem những cái vấn đề đó chúng ta thực hiện, và tôi mới nhớ những vấn đề đó để chúng ta làm những cái pháp mà để đối trị với những cái pháp mà đem lại bất an, đem lại phiền não và đem lại đau khổ cho mình, thì những cái pháp đó nó sẽ giúp cho mình an lạc và lại giúp cho mình giải thoát và giải thoát ngay trong cái đời này, chứ không phải là chúng ta đợi tu rồi chờ đợi đến lúc chết rồi mình về Tây Phương Tịnh Độ. Như vậy là chúng ta không có hiểu lời Phật dạy và không hành đúng những cái gì Đức Phật dạy. Đức Phật muốn ta tu là thiết lập được cái hình tịnh độ, mà tịnh độ tại tiền, tịnh độ nay cuộc đời này. Bởi vì quý Phật tử nhớ Tây Phương thì chỉ có một thôi, còn tịnh độ thì ở đâu cũng có tịnh độ phải không? Tịnh lưu ly thế giới cũng tịnh độ, Đông Phương cũng tịnh độ, Tây Phương cũng tịnh độ, Bắc Phương cũng là tịnh độ, ngay cả Ta Bà này cũng là tịnh độ. Khi tâm thanh tịnh thì thế giới này nó sẽ thanh tịnh phải không? Trong luật Phật dạy câu như thế này: đản tình bất phụ vật, vật khởi ngại nhân, nhầm tha pháp tánh chân lưu, mạc đoàn mạc tục văn thanh kiến sắc. Cái vị tầm thường giá biên na biên, ứng dụng bất khuyết. Tâm không ghé cảnh thì cảnh không làm chướng ngại tâm, phải không?
Ở đời có một câu là người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ, phải không? Cho nên là vấn đề là tại tại tâm mình. Sư rằng phúc họa tại trời, tội nguồn, cội nguồn thì cũng tại lòng lòng người mà ra, phải không? Khi tâm mình thanh tịnh, mình sẽ nhìn cái thế giới này nó thanh tịnh. Mà để giữ cho tâm mình thanh tịnh thì mình phải tu và thực hành cái giáo pháp của Phật mới có được cái tâm thanh thanh tịnh. Thì khi như vậy thì chúng ta sẽ nhìn thế giới này thanh tịnh. Khi thế giới này thanh tịnh là tịnh độ rồi, tịnh độ tại tại tiền. Và cái chết của mình là chỉ là thay đổi cái hình hài thôi, cái nó không có thành vấn đề nữa. Cho nên chúng ta cố gắng làm thế nào cái chết không đáng sợ, mà cái chết như thế nào cái đó mới là đáng sợ. Và quan trọng nhất là chuẩn bị cho cái chết là cái tốt nhất, bằng cách là mình phải tu tập. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn quý Phật tử rất là nhiều. Dạ, mời quý Phật tử đứng dậy và chúng ta hồi hướng.
Nguyện